Cho nên nói trí đức trước viên mãn đầy đủ, mười môn phía trước là những cái này. Cho nên anh niệm một câu A Di Đà Phật thì anh lập tức có thể cùng 21 môn cảnh giới tương ứng. Anh niệm Phật đó là viên mãn. Môn thứ nhất và thứ nhì, hai môn này là niệm nguyện Phật, nguyện Phật thế tông. Trong kinh Hoàng Nghiêm có nói với chúng ta Phật ra mười thứ thân. Thông thường kinh Đại Thừa nói đến ba thân: Pháp thân, Báo thân, Vẫn thứ thân. Còn kinh Hoa Nghiêm thì giảng rất đặc biệt, tường tận, đặc biệt viên mãn, đem ba thân triển khai thành mười thứ thân. Mười thứ thân này chẳng có gì khác là để hiển hiện ra công đức năng lực thù thắng của tự tánh.
Xu sinh cùng được đỉnh thì chả.
Cho nên nói mười thứ phận, mười thứ thân. Môn đệ nhất và đệ nhị nói đến là nguyện Phật, nguyện thân. Nguyện là gì? A Di Đà Phật 48 lời nguyện, Bố Hiền Bồ Tát 10 đại nguyện vương. Thông thường trong Đại Thừa Pháp đem hợp chung lại gọi là tứ phần thể nguyện. Tứ phần thể nguyện là thân. Cái thứ nhất, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Chúng ta có phát tâm nguyện này không? Nguyện thì đã phát rồi, ngày ngày thì phát. Trên nguyện phát nguyện, còn tâm tâm thì chẳng phát. Cái nguyện này chẳng dùng được, cái nguyện này chẳng tương ưng. Phải từ trong nội tâm để phát nguyện, thật sự phát nguyện. Cái nguyện này vừa phát thì anh thành Phật rồi. Anh là niệm Phật. Đây là điều gì nào? Trong kinh Hoa Nghiêm, địa vị thấp nhất là viên giáo sơ trụ, phát tâm trụ. Anh đã phát tâm đại bồ đề, hướng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Tâm này vừa phát thì thân anh đã chuyển biến. Anh không còn là thân phàm phu, anh là nguyện Phật thân. Nguyện Phật thân của Phật sơ trụ trở lên. Chúng tôi xin nói một cách dễ hiểu hơn. Chuyển cái nghiệp báo thân biến thành đại nguyện thân. Lời này nếu còn không hiểu lại phải nói rõ hơn một tí, là chuyển cái tâm tự tư ích kỷ thành cái tâm đại công vô tư. Đại công vô tư tức là Phật, tức là Bồ Tát. Tự tư ích kỷ là phàm phu. Niệm của anh vừa chuyển biến, chuyển phàm thành thánh. Hiện nay thế gian rất khổ, khổ nạn quá nhiều. Chúng ta hàng ngày cầu Phật Bồ Tát cứu độ cho chúng sanh đang khổ nạn. Phật Bồ Tát ở đâu? Hôm nay có mặt hơn 10.000 đồng học tại đây. Nếu tất cả đều đem cái niệm đó chuyển trở lại thì cái thế gian hiện nay, hiện nay ngay tại Kuala Lumpur này đã có 10.000 mấy ngàn miếng Phật sống rồi đó. Cái thế gian này làm gì có đạo lý không chuyển đổi được chứ? tai nạn là do cái tâm bóng thiện của tất cả chúng sanh chiêu cảm đến. Chúng ta vừa phát tâm vừa chữa trở lại thì là tiêu tai miễn nạn. Chẳng những tiêu tai miễn nạn cho chính mình, còn tiêu tai miễn nạn cho tất cả chúng sanh. Vì phải xem anh có tâm từ bi không, có tâm thương người không. Có phải anh thật sự yêu chính mình, có phải thật sự thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh không? Thật sự yêu thương thì hãy lập tức chuyển. Cho nên anh nhìn những danh xưng của Phật pháp môn này, cái thứ nhất gọi là trí quan phổ chiếu sai biệt cảnh giới niệm Phật môn. Cảnh giới có thập pháp giới thì chánh trang nghiêm, đây gọi là sai biệt cảnh giới, là trong thập pháp giới. Còn người niệm Phật, người niệm Phật là bình đẳng cảnh giới. Quý vị nên biết chuyển mê thành ngộ là bình đẳng cảnh giới. Trong bình đẳng cảnh giới có sai biệt cảnh giới. Tại vì sao? Chưa giác ngộ, chưa chuyển trở lại thì là sai biệt cảnh giới. Chúng ta đã chuyển trở lại, chúng ta là bình đẳng cảnh giới. Cho nên anh có chuyển trở lại hay không, từ điểm này anh thể hiểu rõ ràng, mình có thể khẳng định ta có chuyển trở lại chưa. Chuyển trở lại thì thanh tịnh bình đẳng giác, khi chưa chuyển trở lại thì có sai biệt. Cũng tức là bảo anh có phân biệt, anh có chấp trước, chưa chuyển trở lại. Niệm ta di đà Phật thì phải chuyển cảnh giới. Mỗi một câu nửa phần trên là danh xưng của pháp môn, nửa phần dưới là tác dụng của nó. Tác dụng của nó là thường chiến chư Phật, chủng chủng quốc độ, cung điện trang nghiêm. Đây là nói thấy được y báo, thấy được y báo của thập pháp giới. Môn thứ hai, lĩnh an trú chủng chủng tăng thượng ý là niệm Phật môn. An trụ là tâm của chúng ta. Tâm trụ ở đâu? An trụ tại tăng thượng ý là. Lời nói này quý vị ít nghe đến, chẳng biết là ý nghĩa gì. Chúng ta nói một cách khác là pháp hỷ sung mãn. Câu nói này thường nghe, tăng thượng ý là tức là pháp hỷ sung mãn. Chúng ta mỗi ngày đều vui tươi hoan hỷ khoái lạc, đây là người niệm Phật. Nếu như người niệm Phật niệm đến mỗi ngày đều mặt mày buồn bã, niệm đến phiền não trùng trùng, niệm cách này thì có ai chịu niệm? Đây là hoàn toàn sai. Người niệm Phật nhất định thường sanh tâm hoan hỷ. Pháp môn này là thường sanh tâm hoan hỷ. Tác dụng của nó tùy chư chúng sanh tâm chi sở lạc, cho thấy rằng là tùy duyên. Chúng sanh vui vẻ thì Phật vui vẻ, chúng sanh đau khổ Phật cũng sẽ đau khổ. Nhất định phải giúp cho tất cả chúng sanh lấy được cái khổ bàn cho cái vui, tùy thuận sự ưa thích của chúng sanh, tùy thuận sự mơ ước của chúng sanh. Nếu chỉ có tùy thuận, đây là hành thuận, chẳng có công đức. Từ trong sự thuận theo tất cả chúng sanh, anh phải giúp họ, anh phải chỉ dạy họ, đề cao cảnh giới của họ, tu thiện, giúp họ phá mê khai ngộ. Đây tức là lệnh kiến Phật đắc thành tịnh cố. Đây là chúng ta tùy thuận dục lạc của chúng sanh, phải giúp họ đề cao cảnh giới. Đây mới là pháp hỷ sung mãn chân chánh, thật sự thường sanh tâm hoan hỷ. Nếu Phật là những cái này, anh xem, hai môn là nói một sự việc. 21 môn, môn cuối cùng là tổng kết. Phía trên 20 môn hợp thành 10 môn, hợp thành 10 sự việc. Hiển mật viên dung. Anh xem kinh này thú vị biết là chừng nào. Thứ ba và thứ tư hai môn là niệm bản tánh Phật, là niệm trí tuệ thân, xin cho phần thiên văn lĩnh an trụ cứu cánh Phật lực niệm Phật môn, lĩnh nhập Như Lai thập chúng lực trung tùy thuận thành phố. Chỗ này chẳng thể giảng kỹ 2 giờ không thể giảng hết được. Trên quả địa của Như Lai có 10 thứ năng lực đặc thù, Bồ Tát cũng chẳng sánh bằng, phàm phu chúng ta chẳng có. Năng lực từ đâu mà có? Năng lực là từ trí tuệ mà có. Không có trí tuệ thì năng lực từ đâu mà có? Cho nên giáo học của nhà Phật từ trí đến chung chú trọng ở trí tuệ, là lấy trí tuệ làm mục tiêu cuối cùng. Làm thế nào để khai mở được trí tuệ? Phải tu định. Khi nãy vừa nói, niệm Phật cũng là một phương pháp tu định. Làm thế nào mới có được định? Phải trì giới. Trì giới là thủ pháp, anh tuân thủ lý luận của nó, tuân thủ phương pháp của nó, y giáo tu học thì anh sẽ được định. Do đây có thể biết định là thủ đoạn của trí tuệ, thủ đoạn khai trí tuệ. Pháp lại là thủ đoạn được định. Nói một cách khác là thủ đoạn trong thủ đoạn. Mục đích là khai trí tuệ. Khi trí tuệ đã mở thì năng lực vô lượng vô biên được khôi phục. Trên quả địa của Như Lai gọi là 10 thứ năng lực đặc thù, số 10 đó cũng chẳng phải còn số, vẫn là ý nghĩa tự chân, đại biểu trí tuệ cứu cánh viên mãn, đức năng cứu cánh viên mãn. Đây là câu thứ ba chỗ nói đến. Câu thứ tư, lĩnh an trụ chủng chủng Như Lai cứu cánh chánh pháp niệm Phật môn. Người niệm Phật trong tâm phải trụ trong Như Lai chánh pháp. Chánh pháp của Như Lai tức là kinh điển mà chúng ta y cứ. Ngày nay chư Phật hoan hỷ, chư Bồ Tát ủng hộ đạo tràng này, ủng hộ quốc gia của địa phương này, ủng hộ nhân dân của địa phương này. Tại vì sao? Ngày nay ở tại đạo tràng này có gần 4.000 người phát tâm quy y. Công đức thù thắng này thật bất khả tư nghị. Về việc quy y, hôm nay chúng ta dùng một tiếng đồng hồ đem ý chú của việc quy y để cùng quý vị làm một cuộc giới thiệu đơn giản. Nhưng chúng ta là phàm phu, nhất định phải nắm lấy một vật gì thì mới cảm thấy tin cậy được. Nếu chỉ nói trống không, một vật cũng chẳng nắm được thì vẫn như là chưa quy y. Trong tâm cảm thấy khủng hoảng. Chúng ta giảng quy y tự tánh tam bảo. Tự tánh giác là Phật bảo, tự tánh chánh là Pháp bảo, tự tánh tịnh là Tăng bảo. Vẫn là không nắm được nhiều mối cũng chẳng nắm được. Vậy phải làm sao? Vậy thì tôi xin lợi dụng cơ hội này làm một bổ sung, khiến quý vị có được một cái đáng tin để nắm lấy. Quy Phật, quy vị Phật nào? A Di Đà Phật. Tại sao phải quy A Di Đà Phật mà chẳng quy bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Là vì bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta quy y A Di Đà Phật. Chúng ta vâng lời, vâng lời mới là học trò tốt của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta quy y A Di Đà Phật. Như vậy quý vị đã có chỗ nương tựa rồi. Sau này người ta hỏi anh quy y pháp sư nào vậy? Tôi quy y pháp sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là thầy của tôi, là đệ tử Di Đà. Tôi làm chứng minh cho quý vị, tôi chứng minh quý vị là quy y A Di Đà Phật, đệ tử của A Di Đà Phật. Còn quy pháp, pháp bảo là kinh điển, mấy vạn quyển kinh điển, chúng ta quy bộ kinh nào? Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, một môn thập nhập. Bồ Tát nơi đây dạy cho chúng ta ngã duy đắc thử ức niệm nhất thiết chư Phật bình đẳng cảnh giới vô ngại trí tuệ phổ kiến pháp môn, tức là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Chúng ta đã có được pháp bảo, đã có chỗ nương tựa. Còn tăng bảo, quy tăng, chúng ta phải quy tăng bảo nào? A Di Đà Phật hai bên có hai vị tăng bảo đứng hầu, một vị là Quán Thế Âm, một vị là Đại Thế Chí. Chúng ta quy Quán Thế Âm, chúng ta quy Đại Thế Chí. Hai vị tăng bảo này quyết định không sai. Đại Thế Chí dạy chúng ta trí tuệ, dùng cách nói bây giờ là lý trí, không dùng cảm tình. Đại Thế Chí dạy chúng ta đối người, đối sự, đối vật phải dùng lý trí, đừng dùng cảm tình. Quán Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta đối người, đối sự, đối vật phải dùng từ bi. Cả hai hợp lại, từ bi là lý tánh, chẳng phải cảm tình. Như vậy là đúng. Chúng ta quy hai vị tăng bảo này thì làm sao sai được? Nếu chỉ có Quán Thế Âm, chẳng cần Đại Thế Chí thì rắc rối sẽ đến. Tại vì sao? Nhà Phật thường nói từ bi đa hỏa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Vì sao? Cái từ bi của cảm tình thì sẽ xảy ra tai họa, cho nên Đại Thế Chí không thể thiếu được. Cái từ bi của lý trí, từ bi là gốc, phương tiện là cửa, lấy từ bi phương tiện phổ độ tất cả chúng sanh. Cho nên Phật pháp phải nói đến lý trí, chẳng thể xử sự theo cảm tình. Như vậy thì tam bảo đã đầy đủ, mọi người thật sự có được nương tựa. Chúng ta nương tựa tam bảo này thì tất cả chư Phật đều hộ niệm, long thiên thiên thần đều phò hộ. Hôm nay tất cả đại chúng tại đạo tràng này đều quy y hết cả. Tác dụng của nó, anh xem kiến nhất cung thiết và cung diễn thiết cung chánh pháp hàm tính văn cốt, trí tuệ đã khai mở mới biết được tận hư không biến pháp giới, tình và vô tình, điều nghĩa nói diệu pháp. Chúng ta trong kinh đọc được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới lục trần thuyết pháp, chúng ta thế giới này cũng là lục trần thuyết pháp, chỉ là chúng ta chưa khai mở trí tuệ. Sau khi trí tuệ khai mở rồi thì có thể giác biết được, anh có thể thấy được, anh sẽ nghe được lục trần thuyết pháp. Thật là bất khả tư nghị. Đây là nói về bản tánh Phật, trí tuệ thân. Câu thứ 5 và câu thứ 6 là nói về pháp giới Phật, pháp thân. Xin xem Phật kinh văn: Biến chiếu thập phương vô sai biệt tạng niệm Phật môn. Biến chiếu thập phương, trí chiếu mười phương, niệm chiếu mười phương. Trí và niệm thật chẳng có sai biệt. Chữ tạng này là thí dụ cho bảo tàng, thí dụ cho pháp giới, pháp thân hàm chứa vô lượng vô biên thù thắng công đức. Cho nên gọi là tạng. Sai biệt là vô lượng vô biên, thập pháp giới chi chánh tạng nghiệp. Chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, biến chiếu thập phương. Tác dụng của nó là phổ kiến nhất thiết chư thế giới chung, đẳng vô sai biệt. Chư Phật hồn hải cốt trong sai biệt thấy được vô sai biệt, tức là trong Phật pháp giới hiện nhất chân pháp giới. Đây cũng phải làm một chuyện biết tại sao có Phật pháp giới. Phật pháp giới từ đâu mà có? Chúng ta phải biết Phật pháp giới là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có. Nếu đem vọng tưởng phân biệt chấp trước tất cả đều buông xuống, tất cả đều xả cho hết sạch, thì Phật pháp giới lập tức hiện thành nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là trụ xứ của chư Phật Như Lai. Thì anh sẽ nhập vào pháp giới, thì anh sẽ nhập vào câu lạc bộ của chư Phật Bồ Tát, cùng với chư Phật Bồ Tát không gì khác biệt. Nói một cách khác, anh đã chuyển phàm thành thánh. Chuyển phàm thành thánh trong một đời, chúng ta đây có thể làm được không? Xin khẳng định có thể làm được. Vấn đề là anh có muốn làm hay không? Anh có chịu làm hay không? Việc này không thể cầu người, hoàn toàn là nhờ vào tự mình. Chỉ cần đem cái niệm tự tư ích kỷ chuyển biến thành đại công vô tư, niệm niệm đều vì hư không pháp giới tất cả chúng sanh, thì anh thành Phật. Phật và Bồ Tát chỉ là giữa một niệm vậy thôi. Bất cứ người nào đều làm được cả, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận nghèo giàu quý tiện, chỉ cần đem niệm chuyển trở lại thì người này sẽ viên thành Phật đạo. Biết chẳng phải nói kẻ giàu sang làm được, còn kẻ bằng tiện không làm được. Đàn ông có thể thành Phật, đàn bà không thể thành Phật, không có đạo lý này. Phật pháp là bình đẳng, biết chẳng phân biệt quý tiện giàu nghèo, biết chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, chẳng phân tập loại, chẳng phân tôn giáo, người đều bình đẳng thành Phật. Chứng được pháp thần chân chánh. Câu thứ 6: Nhập bất khả kiến cực vì tư tế xứ niệm Phật môn. Khoa học hiện nay chúng ta đều biết rất là tiến bộ, khoa học kỹ thuật cao cấp cũng hướng về hai giai đoạn. Một giai đoạn là lớn vô cùng. Ngày nay chỗ gọi là Thái Công vật lý học, còn một giai đoạn khác gọi là nhỏ vô cùng. Lớn nhỏ hai giai đoạn, nghiên cứu cái nhỏ đó là lượng tử lực học, nghiên cứu nguyên tử điện tử hạch tử lạc tử. Còn thứ năm là lớn vô cùng, yếu khắp mười phương, đây là Thái Không vật lý. Câu thứ sáu là lượng tử lực học, nhập khế nhập bất khả yến thực vi tế sứ. Ngày nay khoa học kỹ thuật của chúng ta so với Phật là khoa học kỹ thuật của ấu thể. Cho nên tôi dẫn trên tại Mỹ khuyên các nhà khoa học đó, tôi dẫn trên tại hội trường sơ, thính chúng tại hội trường có 70 mấy vị có cấp bằng bác sĩ đến dự. Tôi khuyên họ muốn học cao cấp kỹ thuật khoa học thì phải đến cực lạc thế giới để theo A Di Đà Phật mà học. Kiệt kiến nhất thiết, vì thế cảnh trùng như lai thần biến tự tại sự cố. Nhà khoa học hiện nay vẫn chưa thấy được. Họ phát hiện lạc tử, cơ bản lạc tử. Phật trong kinh nói với chúng ta, trong hạt lạc tử cơ bản cực kỳ vì thế ấy hiện ra những gì? Hiện ra đại thiên thế giới. Khoa học gia chúng ta một tí biện pháp cũng chẳng có, nhưng không thấy được. Trong kinh thường nói giới tử là tu di, giới tử là hạt cải. Hạt cải thì chỉ lớn bằng hột mè. Nếu tu di có thể nhét vào hạt cải, hạt cải chẳng không lớn ra, núi tu di cũng chẳng rút nhỏ lại, thì làm sao mà nhét vào được? Nhà khoa học chúng ta một tí biện pháp cũng chẳng có. Thật sự biết rõ đạo lý này, đem núi tu di nhét vào hạt cải, khoa học kỹ thuật này ngoại trừ theo học chư Phật Như Lai ra, nhà khoa học thế gian không làm nổi. Đây là lời nói thật. Đây vẫn là việc nhỏ, không gì đáng lấy làm lạ. Anh xem Phật trong kinh nói đầu sở lông, phần nhọn cuối của đầu sở lông của chúng ta, trong phần nhọn này có chư Phật Như Lai đang ở đó giảng kinh nói pháp. Thính chúng trăm ngàn vạn người đang ở trong đầu của sở lông. Sở lông chẳng có phóng đại, các bộ giảng kinh của Phật cũng chẳng rút nhỏ lại, lớn nhỏ không hai. Không gian là một chẳng phải hai, ba đời không hai, quá khứ hiện tại vị lai là một, chẳng có chướng ngại. Hiện nay có rất nhiều chướng ngại này, khoa học phát triển đến ngày nay vẫn không thể đột phá được. Trong Phật pháp thì hoàn toàn đã đột phá cảnh giới vô chướng ngại. Cho nên trong pháp thân, câu thứ nhất nói lớn vô cùng, câu thứ hai nói nhỏ vô hạn. Cho nên lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong, anh mới thấy được thần biến tự tại của chư Phật Như Lai. Đây là nói đến khoa học kỹ thuật cao cấp ngày nay. Câu thứ bảy và câu thứ tám là nói chủ trì Phật, niệm chủ trì Phật, niệm lực trì thân. Lực là năng lực, trì là bảo trì. Đây tức là chúng ta gọi ứng thân, báo thân,